mình vẫn chưa sửa được, mình vẫn chưa làm được những cái gì theo ý muốn của mình. Mà tâm con từ xưa vẫn, đến nay vẫn nguyện và vẫn mong là làm sao mình ráng đi vào cái con đường thầy đã bỏ bao nhiêu công sức. Thầy từ bi cứu độ, không phải tất cả đây mà tất cả mọi người, cả chúng sinh và nhất cả cuộc đời thầy đã lo cho chúng con quá nhiều. Bởi vậy ngày hôm nay con lên đây với lòng ăn năn, hối hận và nhất là với tình cảm tha thiết, thầy thương yêu chúng con từng người một, thầy hiểu chúng con từng thứ một. Và những cái điều cảm nghĩ đó, con xin tự hứa với mình, từ giờ trở đi sẽ cố gắng tu hành, sửa sai, quay vào trong với mình, sửa mình nhiều hơn. Cố gắng làm sao để vừa lòng với thầy, nhất là công ơn thầy đã ban bố chúng con quá nhiều. Công ơn trời biển này, con chẳng biết bao giờ nó sẽ trả được, và ngay cả từ kiếp này tới các kiếp khác. Đó là những điều cảm nghĩ của con trong những ngày tu luyện trong khóa tịnh khẩu này. Và sau hết, con cũng kính xin, chứ hết xin đội ơn Đức Thầy, cảm ơn ban tổ chức và nhất là những chị em nhà bếp đã lo lắng cho chúng con có chỗ ăn, chỗ ở và đã lập được cái khóa học tu thiền này. Con mong rằng những cái khóa này sẽ là rất là quý báu cho tất cả các bạn và đạo vô vi, cũng như thầy đã hằng mong ước cho tất cả mọi người đều tu tiến, và đó là con đường của thầy đã hy sinh từ bao nhiêu năm nay cho tới giờ này, cũng là điều mong ước của thầy. Và con xin cảm ơn thầy, xin hết.
Những lời phát nguyện là mình bắt đầu đẩy thuyền về bên giác, mà không có tập tự thì đẩy thuyền không chạy, đẩy thuyền ra khơi không được, cho nên phải có trật tự, phải đẩy thực hiện. Sự phát nguyện cũng như là bắt đầu rỡ vào thuyền để đẩy thuyền, rồi còn cố gắng về thực hành cho được pháp sơ học, pháp luân thiền định cho đứng đắn thì chắc chắn sẽ có. Những cái gì mà con muốn cho gia can thì con phải sửa đức, ảnh hưởng tất cả mọi người cái thiệt.
Dạ vâng, con xin cảm ơn thầy.
Dạ thưa, để kính mời chị Huỳnh Thị Ngọc Mỹ.
Dạ kính thưa thầy Tám, dạ kính thưa các quý cô bác anh chị em. Con ở Việt Nam mới qua đây chừng 2 tháng. Nhờ sự giúp đỡ của anh chị Năm Hùng Phong Thành, con được dịp gặp ông Tám 2 lần. Con mới qua cái gì cũng còn bỡ ngỡ chứ mới lạ, con có nhiều thắc mắc, nhưng qua 2 lần gặp ông Tám thì hầu như con được giải đáp gần hết cái thắc mắc của con. Nhưng bây giờ con có một cái thắc mắc là hồi mới giải phóng thì con thấy ở tuy là ở Việt Nam, lúc đó dưới sự kèm kẹp của Cộng sản, nhưng mà chúng con gặp ông Tám rất là dễ. Còn bây giờ qua đây, tuy là nước tự do, có máy bay, có xe hơi rất là tiện lợi, nhưng mà gặp ông Tám có lẽ là khó, một năm chỉ có một lần. Thành ra con thấy cái thời gian trước rất là quý, con rất tiếc cái thời gian đã qua. Và một điều con lấy làm ngạc nhiên nữa là hồi trước ông Tám dạy thiền, thì ông Tám nói là khi nào mình ấn chứng mình có kết quả gì á, nếu không phải ông Tám nói, nhưng mà cái người mà dạy con thiền á nói, nếu mà mình nói ra đó thì sẽ mất. Chẳng hạn như con, nếu mà vừa đó con thiền mới có một tuần lễ là con đau bụng, có chứng bệnh trong người con hết, con mới nói với anh Ngọc làm ở ngân hàng Việt Nam Thân Tín, con nói là con hết, cảm hiểu đừng có nói thì mất. Cái bữa sau con có nói, nếu mà con nói là con thấy ánh sáng giữa chân mày, cảnh cũng nói đừng có nói thì mất. Thành ra qua đây con thấy sao ở đây thiền tu thiền mà kết quả cứ nói ra như vậy là có mất không hay là bây giờ ông Tám có thay đổi cái gì? Con mới quá thì là con không biết, con thắc mắc, ông Tám giải đáp giùm.
Nói với tôi là ông có mất mà phê phan với người khác là phải mất.
Dạ. Yeah.
Mình phê phan, tôi không tôi thấy ông Phật.
Dạ.
Yeah. Ông nói với tôi nói khác.
Dạ, yeah, với một điều con thấy nữa. Mà sao con thấy ai nói cũng khóc hết, thì ông Tám ở bển đâu có khóc dĩ vậy. Còn người ta con thấy ở đây sướng quá, được tu thì mình được thì mình cứ tu tới, tại sao cứ mỗi chút mỗi khóc như vậy? Thật ra mình
con... có một tâm trạng.
Dạ. Yeah.
Cái tâm trạng được. Có cái tâm trạng vui mừng cũng rơi lụy.
Dạ.
Bởi vì người ta ở trong cái xã hội này nó quá tự do động loạn thì nó thế nào nó được nhiều. Mà tới những cái trường hợp này là rút trượt cho nó thì tự nhiên nó
bị
giải trượt.
Yeah.
Mà khóc mà vui chứ nó khóc mà buồn đâu.
Yeah. Tại vì con nghĩ là mình tu thì tham sân si mình diệt. Thật ra mình có vui mà cũng đâu có khóc không Tâm. Không phải...
Người ta còn trượt á, thì rút nó vui.
Yeah.
Rồi khi mà khóc rồi về thấy khỏe lắm.
Yeah.
Giải được trượt rồi.
Dạ, yeah, tại vì con lý làm lạ, tại con tưởng ở bên Việt Nam khổ quá mới khóc. Chứ con thấy ngồi đây sung sướng này, được tu chính cũng được.
Thế nên, cái điểm nó lên đến từ số cao, nó mới giải cái trực này, nó
ra. Dạ, con mắc mắc quá, thì con thấy con lẽ con không nói, nhưng mà con không nói, con chịu không được. Tại sao con thấy ai cũng khóc hết trơn. Con thấy sung sướng quá. Dạ, không có đa số, ta khóc nhiều quá không Tâm?
Phát triển tâm từ,
người
ta muốn để cho tất cả nhân loại được tu.
Dạ.
Cảm động đó rồi về sức khỏe.
Dạ.
Chẳng có khóc khổ đâu.
Dạ.
Yeah. Không hiếp là không có.
Dạ.
Không hiếp bị khóc.
Dạ. Yeah.
Vui khóc. Giải được khóc.
Dạ. Yeah.
Nên người ta khóc là tâm an lạc. Khỏe mạnh.
Dạ chứ con qua đây có ông chồng con đi nữa, anh Phạm Văn Sơn. Xin ảnh lên đây để chào thầy Tám.
Cái mời xuống thấy ông ngồi trên hình sao đông ngủ á, mặt quen quá, muốn kêu một biết tên gì.
Dạ, anh tên Phạm Văn Sơn, còn anh Năm á là anh tên Quỳnh Linh Sơn. Dạ, anh.
Dạ, chúc mừng ông Tám, hôm nay mới hân hạnh mấy chục năm gặp lại ông Tám. Ngày trước thì có gặp ông Tám tại thiền đường ở Bạc Ngay. Dạ. Dạ đúng. Dạ thành ơi, có một năm trước đây thì có ông Đại Quynh Mập tôi đây. Ông về, ông nói chuyện này ông sẽ rước tôi qua. Thì ông nói sẽ có chuyện lớn. Không biết chuyện lớn gì mà ông qua đây thì ông nói tôi được hân hạnh gặp hai biến cố. Biến cố thứ nhất là gặp bà Thanh Hải. Mà giờ bà Thanh Hải bữa lên bà nói chuyện này. Thành ra tôi dốt. Thành ra tôi không qua mạnh. Cái thứ hai nữa là bên này gặp ông Tám. Mà hai lần là thứ hai, lần thứ nhất tôi ngồi đó dưới thì mấy bạn sẽ nó ngủ, bị nghe bằng lỗ tai, bị nghe bằng mắt. Hồi này tôi thấy ông Tám có trả lời một câu, nãy vợ tôi nói rất hay không tôi. Tôi thật là vợ tôi là đại đại sư phụ của tôi. Bây giờ bà nói ở đây hào khóc, mà ông Tám trả lời rất, tôi chịu lắm. Thì trước cũng như có người hỏi một câu, tham sân si, thì bỏ tham đi chứ, tu đừng có tham. Ông Tám nói, tham chứ sao ông Tám, tham bỏ đời. Trời ơi, tôi chỗ tay quá, mà tôi không dám. Tôi sợ ông Đại Quynh Mập tôi không giỡn đây. Ông nói tôi nói bậy bạ lắm. Ông trền tôi dữ lắm, với bà này cũng trền. Còn có bà kêu bằng đại tẩu ở nhà cũng trền nữa. Bà đi theo này. Mà ở nhà tôi hân hạnh lắm. Bữa nay mới gặp Tám, sáng dậy bèo nhèo không Tám. Đi lên đây, tôi qua, không muốn quá. Hồi đó, trước giải phóng, tôi tính qua. Mà mình lên máy bay rồi còn nhảy xuống. Không muốn đi. Đầu kia này muốn đi qua đây rồi. Bây giờ này mới về, tôi nói tôi hơi mệt quá thôi, bây giờ con tôi bảnh nếu có qua thăm thì thăm chứ tôi không về. Bây giờ rồi, không phải già, tôi già hết. Vì đi cải tạo cực khổ, già tôi tuổi thôi. Nghe không gì vậy? Rồi xin Tám, xin lỗi vài phút, không biết quý bạn xin Tám cho phép nói thêm. Tôi cũng tiếc thời giờ lắm. À, thành ra rồi, bà xã tôi thì nói sáng phải sang lên đây được. Thành ra phải ráng lên mà lên đèo, trời ơi, lắc qua lắc lại, muốn chết. Đi máy bay thì nó có dây mà nó có lọt sợ rồi xuống đèo. Trời ơi,
sao?
Là đưa ông Tám về. Bởi vì nhiều khi mình nói sợ để mình hù cho ngã đi ngoài thôi. Mình đóng kịch cho nó khéo một chút. Với trời mà ông không đóng kịch thì có lẽ là chắc mình thua mấy người cộng sản. Bởi vì tôi nói cười lắm rồi, tôi đi cải tạo. Tôi nói... Mấy người cộng sản nó nói cười lắm. Ô, rồi mấy anh thua tôi là phải. Tôi nói đúng rồi. Tiếng nhất có biết sao? Tôi vô đây tôi thấy mình có gì Nguyễn có tội hết. Mấy anh cấp cho tôi nên xin lỗi các ngộ giáo hội thôi. Chúa cũng sinh ra đó. Nói ai cũng có tội đó. Thành tôi rửa tội đó. Thành ngày nay bà đảng thì bắt buộc tôi phải rửa tội. À. Rồi mấy ông mới nói thôi được. Không sao đâu. Thì nói hồi trước tôi sợ chỉ thua. Là hồi trước mấy trong bộ lâu lâu sao quen. Biểu kể chuyện chú Lâm. Đừng làm cho nghe tôi kể chuyện con lần. Hồi tôi có hân hạnh được cái đến phi trường tôi duy nhất. Dự cuộc họp báo của ông Tuấn Ngọc Mắt. Bây giờ thấy á. Sau khi ông đi thăm chiếc cả chiến trường miền Nam, cái báo chí hỏi ông sao làm thăm chiến thắng cũng thắng. Ồ, 5 phút suy nghĩ đi. Cái 5 phút, khẩu trường im lặng, con ruồi cũng nghe. Nè. Cái xong rồi cảm thấy dễ lắm, nhưng bây giờ có muốn chiến thắng Cộng sản để cho chuyện Cộng sản chiến thắng miền Nam. Ồ, ra cả hậu trường vỗ tay, tôi cũng nói, ồ, sao chẳng thì trả lời, lắm hết mà sao mà nó được quan hô vậy? Có lẽ trong đó họ một một số họ châm biếm. Muốn chiến thắng người ta mà để người ta chiến thắng mình. Mà ngày nay có lẽ câu đó cũng nên đi vào lịch sử. À, tôi kể chuyện này. Là hồi đó tôi có hỏi ông Tâm là, mà có lẽ là tôi về tôi bị, tự nhiên tôi bị đầy. Không biết ai đầy, tôi nằm ngủ á. Bị Nam Mô quá gì đâu, tôi xây về hướng Nam. Thì tôi nói, vậy cho mình nghiên cứu gì, kinh dịch. Hướng Nam là hướng quả. Cái kỳ đó tôi bị ở tù, phải vô cải tạo lắm. Cái tôi mới nghĩ rằng muốn về nhà quá, tôi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đức, không có hiệu quả. Cái tôi mới mình bắt A Di Đà Phật, rồi cái phần tay A Di Đà Phật, tông A Di Đà Phật, cái dầm dẫn động trong lưng. Cái tự nhiên tôi lâm thành là tôi được bò ra, bữa đó dẫn cán bộ đâu có cho, nó là rút cuốn cái giam. Cái bữa dẫn là trong ngày lì đường, tôi thấy được cái đường đi về mà ở sông Lành, đi về Vũng Tàu mày, cho Sài Gòn. À tôi nói, tôi vậy chắc lẽ là ơn trên cho mình đó, thỏa mãn phần nào thôi. Cái mình tưởng hy vọng vậy á, không có, đi là tuốt mà bắt, lên tuốt, đi tuốt mà bắt, là thành ra, tôi nói tâm nghe đi, là thành ra con mình tôi nói cái vận động mình là tôi khổ lắm, rồi tôi về đây mấy em chưa nói tại anh không có vô tư, tôi nói làm sao mà được vô tư, thành ra rồi tu tâm, rồi tu trí, rồi làm sao mà trí được vô tư, khó lắm, rồi nhiều người gửi cái hình ảnh. Anh phải làm sao á, anh là một như cái cảnh gì, con nhạn nó bay qua cái dòng sông, nó không có muốn in cái hình bóng nó dưới nước, mà cái mặt nước nó cũng không muốn nhận cái hình bóng của con nhạn, như vậy nó mới được thanh tạng. Tôi thấy vấn đề là khó, chứ gì đó tôi bị Cộng sản nó cũng đánh đập dân, mà tự thật bây giờ tôi hậu quả là thấy đi cả nhắc là, mà anh Đại Huynh này, ông bữa tôi gắn lên, tôi cũng gắn lên, nhưng mà tôi thật, của mình đau quá, thành ra bây giờ cũng hơi còng lưng, thành ra có cái cuốn kinh, mà tôi đọc trong cái bản đồ tu Phật của Thích Thiện Hoa, cái kinh chót đó, là kinh thành thật luận. Thành ra tôi thấy sau này tôi nói mấy bạn, chẳng qua là mình nên thành thật, là đúng lắm. Chứ còn nếu mình không thành thật á, mình tu mà mình còn dối cũng khổ lắm. Thành ra bà xã tôi là bà với ông Đại Mập cũng kèm vậy. Thành ra thôi để dẫn tắt, chứ còn nói nhiều quá thì cũng lan man và lạc đề. Để chấm dứt nơi đây là có khi khác.
Anh đi cái năm
dạ gần 6 năm một năm.
Gần 6 năm, dạ. Tu 6 năm còn hơn người tu ngoài.
Dạ trời ơi, cái lối chiêu dữ lắm chứ. Ông Tám thấy đi giam vào phòng kính lúc đó đâu còn biết hướng Nam hướng Bắc. Tôi cũng làm tùm lum thôi. Mà như vậy tôi thấy nó cũng có công hiệu lắm ông Tám. Bởi xin lỗi ông Tám. Tôi nói tiện thêm đây. Bởi vì tôi cũng học rồi lúc tùm lum hết. Đạo nào á tôi cũng nghiên cứu. Luôn luôn cái đạo sư bút. Là đạo sư bút này là hôm qua tôi có gặp ông bạn đó. Ông ấy xã tôi, sao mà tôi học thế công, cái này giật vậy. Ông như vậy là có hai cái, ông nói tôi á, Mỹ nó nói gì đó, bét thay bệnh gì đó, rồi cái gì quýt thay bệnh gì, ông nói vậy đó, là bét là xấu, là bởi vì có nhiều khi ống nước á, cái đường chảy á, thì không sao, mà ống nước nó quá lợi, thì nó rung, nó thành nó không có thầm. Còn cái á, là ông nói cái gì vậy là có rung, có lắc vậy đó, là tuy nhiên có cái khí nó đi vận động á. Có khí vận động, thành tôi cũng hiểu đại khái thôi. Rồi cái tôi nói ảnh vậy, mà cái đạo nào thì tôi cũng ai hiểu hết. Có một lần này tôi mới nói tới bởi ngoặt chỗ đó, tôi khép vô mặt lại, để chỗ này. Tại sao gì mà tôi làm Đông Hương Tây Tâm Tây Nam Bắc á, là tôi thấy hồi đó ông Phật á, ông tu, ông ngồi dưới gốc Bồ Đề 49 ngày. Ông Chúa, ông lên núi, ông cầu nguyện 40 ngày. Tôi nghĩ, 49, 7 lần 7, là ông làm theo cái địa lục phục. Còn ông Chúa, ông làm 40, là 8 lần năm, là 8 hướng bát quái mà ngũ hành, thành nó làm thêm cái đó. Thành ra tôi thì mình theo cái bình chuyển diễn á, để tôi nói riêng của tôi là vấn đề trí chỉ luận, là tất cả vấn đề gì cũng phải do cái này nó dùng cái ý lực thì nó chuyển, hay là dùng cái trí gì đó nó chuyển của con người. Rồi bây giờ nói nhiều thì là bậc phạm với quý bạn nào, rồi để người khác nói nữa, nhớ mình nói ít. Rồi kính chào ông Tám.
Dạ. 6-7 năm được nói đâu, bây giờ tới con khí tự hà ra, nhưng Chúa hà cho xin sườn sống lại.
À, ông Tám cho phép, thì làm tiếp. Tôi hai cũng hai ba ngàm nói lắm. Là có lẽ là hồi trước á mình nói 1001 chuyện dân dệ, còn ngày nay tới 1001 chuyện cải tạo, nói vậy dài mà lắm. Bây giờ mình nói chuyện đạo rồi chúng ta nói chuyện đời. Trước khi tôi lên này á, thì bữa tôi cũng hiền lắm. Ông Nguyên Mập này ông nói ông coi chừng ở trong mình ông có con dữ lắm á. Cái bữa tôi về tôi chọc ông Tư Dương, ở đây chắc ai cũng có một số không biết Tư Dương, ai cũng nghe ông Tư Dương hết. Ông dạy tôi tỉnh khẩu. Ông nói tịnh khẩu không phải cấm đâu, nói vậy là cấm khẩu, nhưng mà tịnh khẩu là phải nói răng răng, nói cho tâm mình nó làm cho nó rắn xuống. Ha. Cái tôi mới nói ông, vậy là ông khôn quá không? Ông lấy động làm tịnh, lấy tịnh làm động, cái mình, cái tôi nói vậy thôi. Tại tôi có hay tránh tôi cười châm biếm, tôi cười khê. Ở cái em đủ tôi ra khỏi nhà, ông nào mình ra khỏi nhà nha, mà bố không cho lại nhà nè. Cái tôi vô, lãnh cả tôi vô quá, tôi giọt ra mày khỏi liền. Cái chị tôi vô không sao, không sao, ông làm vậy, ông không có giận đâu. À, thành ra hồi nãy có ông nói vậy. Ông mới có thì tôi không biết ông nào, ông bàn đạo đây. Ông nói tịnh sổ mình lấy sẽ nói tùm lum. Thì tôi nhớ đi. Dài cần nói chứ có lẽ nhiều khi cái mạch nước nó sao trên nhưng mà dưới đáy có lẽ là lắng lắng từ từ. Thành ra tôi nói vấn đề á, có tôi có hai cách. Có anh đây mà muốn tịnh á, có hai lẽ. Bởi một cái lẽ để cái phải âm đó là cho nó lắng xuống, lắng cằn. Còn phải dương á là nước á. Mình chịu khó mình cũng như cân chưng rượu vậy, mình nấu cái bọc hơi lên như này nó ra cái hơi đó rồi mình tụ lại cái lẽ cái hai cái nó tịnh, mà hai cái nó lỗ tịnh đó tôi thấy cũng lỗ âm dương. Bây giờ hôm nay xin lỗi để xin phép giờ tôi với ông đại quân mập nữa có cho nói không, để ông nói về cái ông bằng thịt tôi quá nhiều rồi, để khi khác để gặp ông Tám, mà có lẽ lần sau nếu mà hân hạnh được ông Tám còn nhiều chuyện khác nữa. Dạ, kính chào ông Tám. Chào ngài.
Trong cải tạo, nên đi gì gì kia với tất cả có gì học, hai thằng quýt cờ bạc. Tất cả, nơi một, dỡ ra ba lá, nơi một điểm, ta một điểm mà. Thằng kia lấy bù. Ta bù, có nhiều nơi mà nó chơi không, tôi có gì đâu. Cũng chẳng nói vậy đó. Cái ca đưa tay rồi, cái thằng nó coi bà nó cho một điểm, thằng kia nó tao bù rồi. Cho cải tạo nhiều chuyện vui lắm. Vô đó không biết trời Phật gì hết, mình cũng quên luôn. Lý luận mà cũng không được nói, không có gì nói được hết. Chỉ quanh quần theo cái xác thôi, sợ nhất là bỏ đói. Bỏ đói như không có tắm là sợ nhất. Thì mấy ông cải tạo mà ra đây nè, bắt nằm này là số nhất, số một rồi. Có cái nệm này nằm là số một rồi. Tôi nằm một năm mấy ông khúc gián thôi, nằm có khúc gián. Mà nó cũng muốn tịch thâu cái dáng để nó cho người ta làm hình gì đó. Sau người ta nói ông này làm việc nhiều lắm, cho ông nằm cái dáng băng, nằm dưới đất tội nghiệp. Nó nói ông tịch thâu cái dáng. Cái dáng rồi nó sinh xong đẹp. Nó tính ra nó không biết khác cái gì đó. Nó tính tịch thâu cái đó. Rồi cứ làm thân người ta can thiệp, người mới có được cái dáng nằm. Mỗi thân người thôi. Cháu phải được nằm trọn miếng dáng nằm nửa tháng người. Nhưng dù người tu vô đó mới thấy rằng ở trong đó mà chịu tu được, lọc tu. mọi hoàn cảnh đều rối rắm, nhưng mà trí sáng của mọi người không mất. Anh em cải tạo đi lượm những chiếc giày của Mỹ, rồi có miếng sắt cho những chiếc giày, cứ ngồi thêm xi măng trà thế mà nó làm được một cái giao cạo tặng riêng cho ông ta, cái giao cạo. Tôi hỏi người đó có đồng nghề mà làm được thành xi măng, ngày nào cũng ra trà, trà thế mà nó làm thành cái giao cạo tặng cho tôi, rất đẹp. Tôi thích trí của người vô cùng sáng suốt, giỏi thì giỏi, trong đó mình thấy nhiều người giỏi. Chứ mình nhân nhôn, trà thế mà làm sao thành cái chiếc lược lỡ về trời giờ, khắc bông nữa. Khổ thì khổ mà nó làm được mới hay. Cho nên những cái gì cũng tận dụng hết, cái gì cũng dùng được hết. Bây giờ mình nên dư thừa liền, dùng được cải tạo thay tiến, cái gì cũng là sự hữu dụng hết. Để người được cải tạo mà chính phủ biết sử dụng những người đó, có tự do phát triển, phát minh những gì để cung ứng cho nhân dân, thì cái sinh nó giàu mạnh lắm. Vì những người đó không có bỏ một món gì hết. Tôi lấy cỏ hơi khô mà tôi cũng kết thành chiếc dép tôi mang được mà. Rồi tất cả những loại cỏ gì mà nó lượm được, nó đem về hơi khô, tôi đưa vô cái lưỡi tôi thử, rồi tôi nấu nước cho nó uống, để đi làm hàng ngày tránh mình. Không có một món gì bỏ hết. Cho nên óc của người là vô cùng. Cho nên ở chế độ tự do này, mình thấy rõ, người ta ra một chiếc xe hơn chuyện này, thì sao cạnh tranh ra một chiếc xe tốt hơn, cũng cái óc của người nặng ra. Một vật gì cũng đi phát triển hết rồi. Do cái óc người, công ứng nha. Một người tu thanh định phát minh nhiều chuyện nữa. Cố gắng tu cho tâm thân được khỏe mạnh, óc sáng chói và sự đòi hỏi bớt, thì lúc đó mình ngồi nhiễm cái gì nó ra, rất tinh tấn, rất tốt, rất rõ rệt, tâm óc nó hiện ra. Thì mình có sức là phát minh được. Cho nên ra đây tất cả tuổi trẻ tôi chưa đi học đi, rồi thực hành cái pháp. Khi mà nó mới cái bộ đầu rồi, tự nhiên nó phát minh được nhiều chuyện hay lắm. Nó cũng học cái ngành nghề đó mà nó phát minh, phát triển được chiều sâu của ngành nghề là tốt.
Dạ, xin cảm ơn Đức Thầy. Thưa, có lẽ về đến đây là cũng đến giờ rồi Phật Minh. Dạ, để xin cảm ơn Thầy. Và để xin kính mời Thầy, xin kính mời quý vị đứng dậy để chào Thầy. Dạ thưa, kính thưa Thầy, kính thưa tất cả quý bác, quý anh chị em. Dạ, trong khi Thầy đi xuống, Thầy bảo, xong hết rồi hả? Sạch hết rồi hả? Dạ thưa Thầy, vâng, nhờ có sự đóng góp của tất cả các bạn đạo, chúng con hôm nay là ngày chót và chúng ta đã đúng chương trình. Nhờ sự đóng góp của tất cả quý anh em, mọi sự đã sắp xong và sắp đặt sẵn sàng để chúng ta ra về. Thưa Thầy, trước tiên con xin cúi lạy lòng thương của Đức Thầy cho chúng con có được cuộc sống chung này vô cùng quý giá. Có rất nhiều anh chị em đã nói với con, ước gì chúng ta có một buổi như vậy hàng năm. Con rất mong sức khỏe Đức Thầy sẽ cho phép chúng ta có những tiếp tục các năm khác, sẽ có những buổi như vậy để chúng ta có dịp tự giúp mình thấy được tâm tánh mình hơn để mà tu sửa cho mau, để sau này có dịp còn ra gánh vác những câu chuyện mà Thầy có thể sẽ cho chúng ta làm. Thưa Thầy, cách đây 10 năm, con có tự ý tịnh khẩu 15 ngày vì khi đó thấy mình có xấu xa, không biết làm sao. nghe nói là tịnh khẩu, tịnh thân, tịnh ý. Con nghĩ chắc dễ nhất là tịnh khẩu, con làm thử. Sau 15 ngày, có quá nhiều kết quả. Vì thế năm ngoái, khi biết thầy sẽ cho phép một số ngày nghỉ, con ước mong được dịp cùng anh chị em tổ chức một buổi như vậy. Và nhờ sự hỗ trợ của Đức Thầy cũng như sự đóng góp của tất cả các anh em, cuộc sống chung đã thành hình, kết quả rất tốt. Trong tâm con chỉ thấy nhẹ và vui, dứt khoát, không lo sợ việc gì. Thầy nói phương pháp vô vi là để phát triển khối óc. Riêng bản thân con sẽ hết lòng thực hành điều mà thầy nói, dùng phương pháp, nhớ những lời thầy nhắn nhủ, và cùng quý anh em tiếp tục tiến bước. Qua cuộc sống chung này, con có một niềm hãnh diện và tin tưởng vững mạnh về người vô vi. Xin lạy tạ Đức Thầy đã giúp cho chúng con từ từ hành được và gây được cái tinh thần đó cho chính mình. Sau đây, con xin mời những vị nào có được những tâm thức gì muốn cùng chia sẻ, xin mạnh dạn lên đây để cùng chia sẻ, để còn nhiều bạn đạo khác không được có được cái may mắn này cũng sẽ nhờ đó tiến lên trong những nơi thanh vắng của họ, trong cuộc sống khó khăn của họ. Xin cảm ơn.
Sống vui, hướng thượng, tâm linh rất hiếm có. Chỉ cho người chịu tu học, tham thiền, tự thích, muốn rời khỏi cõi trần trước này, chúng ta mới có ngày hội tụ đông đủ về tâm linh, từ thiên nhiên cho đến người đời. Mà chúng ta người đời lần lần thoát tục thì chúng ta cũng hòa hợp với thiên nhiên. Cho nên sự tiến hóa vô cùng của tâm linh nhờ thanh tịnh mới tìm ra, nên chúng ta có cuộc học thanh tịnh để tự tìm ra để một thanh tịnh của chính chúng ta, và để tiến hóa tới vô cùng thì chúng ta không có bị tắc nghẽn từ hành trình tiến hóa là người. Cho nên tin Phật, cho nên cuộc học tâm linh lớn lớn có nhiều vị thiên niên cùng tham gia chúng ta, cho nên anh em hòa thuận, trên nói với nghe, dưới nói trên nghe, thì chúng ta nên giữ cái lời nói đó, mới đem lại sự hòa bình trên mặt đất được. Trước hết muốn có sự hòa bình của gia đình, tâm phải học lời nói thanh tịnh. Ngày hôm nay có cách học qua rồi, về nhà chúng ta phải tập tâm và cố gắng giữ lấy phần thanh tịnh để tiến hóa, mà chính thanh tịnh là một điều mối giải nghĩa tâm sắp ra là hướng thẳng về đó, mọi sự chúng ta sẽ có không bao giờ mất mát. Cho nên cuộc chung vui sinh hoạt của tất cả anh em đồng lòng tu học để tiến hóa vô cùng, đó là quý giá nhất. Hôm nay có những người có gì thắc mắc chưa giải được có thể trình bày lại đây, rồi anh em có cơ hội cảm hưởng và nhìn thấy những cái gì là trực, cái gì là thanh, mình tự thức tự sửa, đó là điều quý. Mong quý vị có người nào cần có cái gì thắc mắc lên đây nói sẵn dịp cuối cùng trong buổi họp này.
Xin mời chị nói.
Thôi thì chưa bao giờ nói như này. Lần đầu tiên con tên là Nguyễn Thị B. Con lên trên cái thanh tịch này 7 ngày mà con không lên được, 7 ngày không lên, bữa từ bữa thứ 6 tự vì chuyện gia đình. Con có con cháu nó đào nên con đi không được. Con xin Thầy thông cảm. Trước hết là con xin cảm ơn Thầy rất nhiều. Nếu không có Thầy chắc con không có ngày hôm nay. Đó là thật của lòng con. Hằng đêm con cứ nghe lời Thầy trong băng giảng thì cũng nghĩ con cũng gần Thầy. Con không được gần Thầy trực tiếp nhưng mà gián tiếp luôn luôn ở gần bên cạnh Thầy. Và gia đình con, trước hết con nói cái chuyện mà con lên trên này 2-3 ngày mà thanh tịnh đi, con được học qua chị Xuân Lan, chị nói với con đó, là con năm mà ráng thanh tịnh tỉnh khẩu 15 ngày, con mới làm sao mà làm được. Con muốn về con bắt trước, con làm nhưng mà con làm, con thấy cũng được, chứ không nên nói khó quá. Thì theo như tôi mà đã làm được thì tôi thấy bà con bạn đạo ai cũng có thể tập thì làm được. Nhưng khi nhìn nghe điện thoại đó thì cũng khó chịu lắm. Khi mình tỉnh khẩu hay ai nói gì đó, mình cũng bực lắm, nhưng mà nhắn tâm, như chị Thông Lan nói, như Thầy nói, cứ niệm Phật. Thì con cũng làm như vậy rồi con cũng tỉnh khẩu được, rồi con cứ làm hoài, thỉnh thoảng con lại tỉnh khẩu 5-3 ngày. Chuyện mà căng lắm thì con mới nói không thì thôi, thành cái tỉnh khẩu rất là tốt. Trên cái đường mà học đạo á, được gần 3 năm, 2 năm rưỡi rồi, lên xuống của nhiều, bị chị em bạn đạo kẻ thương người ghét cũng có nhiều. Xong con cũng học lắm bài, nhưng cái bài học đó là rất quý cho con. Thì con ở trước đây là có Thầy và dạ, anh em bạn đạo, chị em bạn đạo, con lòng con rất là cảm ơn Thầy và đổ ơn Thầy không biết bao giờ cho hết. Thầy nói nếu thương Thầy mà muốn cảm ơn Thầy thì chỉ có việc tu, thì con cũng phải tu cho đến chết. Con học tu chứ không phải con giỏi gì, con cứ học hoài, con cũng có sửa tánh sửa tình của con. 3 năm gì trước bây giờ con thấy con cũng đi một bước khá xa, thì con đổ ơn Thầy vô cùng. Gia đình con rất là êm ấm. Thầy biết con nhiều hơn ai hết. Con xin cảm tạ ơn Thầy và cảm tạ ơn chị em, anh em bạn đạo mà có được ngày hôm nay cho tụ tập lại với nhau mà được như vậy thì rất là quý. Con cũng mong cho con ba mình người bảo vui vẻ ra về. Mà trong lòng con rất là cảm ơn, con không biết nói gì hơn. Con xin đổi ơn
Thầy. Tóc đã bạc, tâm đã đổi, vàng không đổi, thì dễ gì mà đi tới tóc bạc. Bao nhiêu sự kích động trong cuộc đời nay đi đổi hướng hướng thượng, trở về nơi thanh tịnh, bằng lòng tịnh khẩu thanh nhẹ, hướng về cõi thanh tịnh vô sanh của chính chúng ta, và không đổi, quy bao hộ cùng. Cố gắng tu thêm đi.
Dạ, nhưng con còn có 7 đứa con, tụi nó thì rất là thông minh, nhưng con nó không có tu như con, người con cũng gắng con nguyện, ông trên thương nó. Xong, nhưng mà con nghĩ rồi nó cũng sẽ qua. Vì trước hết con phải lo thân con, rồi cái chuyện đó thì có trời Phật lo. Như Thầy nói người tu đừng có lo gì hết, nó sẽ nghe lời.
Lo cũng phải tốt, quả cũng thơm, mình ráng tu con sẽ được phước,
không có lo nữa. Dạ, con xin đổi ơn Thầy và đổi ơn tất cả anh em trên bằng đạo.
Tất cả quý bạn đạo lật bật mà 7 ngày sống chung với nhau đã trôi qua mau lẹ, chỉ còn phút chốc nữa là Thầy sẽ tuyên bố bế mạc để rồi chúng ta sẽ chia tay nhau. Không biết bao lâu nữa chúng ta mới được có cái cơ duyên mà hội ngộ lại với Đức Thầy và tất cả bạn đạo. Nên nhân dịp này, sắp sửa chia tay nhau, tôi xin được phép lên đây để phát biểu cảm tưởng của tôi đối với cái khóa sống chung tịnh khẩu với Đức Thầy, cũng như là cái phần nhận xét của tôi, và sau cùng là cái phần đề nghị của tôi. Kính thưa Đức Thầy, con tuy là có thể kể là được cao niên về tuổi đời, tức là chỉ còn thiếu một năm nữa thì sắp sửa sẽ tới, đúng như cái câu mà người xưa có để lại mà tất cả chúng ta đều biết là nhân sinh thất thập khổ lai hy, tức là qua năm tới, năm 1994, thì con đã thuộc về cái hàng ngũ của những người mà cái câu đó đã nêu ra. Nhưng mà rất tiếc, về tuổi đạo thì con có lẽ là cũng bạc phước, nên chỉ có một cái thời gian quá ngắn ngủi so với đạo ở đây. Đã tuy nhiên trong hơn một năm mà con liên lạc được với thiền đường thiền thức để được có dịp mà tu tập chánh thức theo cái phái vô vi do Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu đã khám phá ra và truyền dạy lại đến bây giờ là Đức Thầy nối nghiệp Đức Tổ sư để mà dẫn dắt chúng con, thì con được có cái cơ hội may mắn để gặp được Thầy lần này nữa là lần thứ ba. Tuy là chỉ mới lần thứ ba, nhưng mà mỗi lần gặp là con, mỗi lần con đều thấy Thầy thể hiện cái sự hy sinh cao cả, vô bờ bến của Thầy, quên mình đi để lúc nào cũng nghĩ đến tất cả chúng con là đàn em của Đức Thầy, lúc nào cũng vì bận rộn, vì sinh kế, vì gia đình, vì xã hội mà rồi có phần chậm trễ hay là lôi thôi về mặt tu tập. Nên Thầy lúc nào cũng càng ngày con càng thấy là Thầy càng thể hiện cái sự hy sinh cao cả về những cái đức tính mà chúng con, mà chính bản thân của con, có lẽ là con không biết là suốt đời con có học được một phần nào của Thầy hay không, tức là những cái đức tính mà vừa tha thứ và thương yêu, cũng như là học nhẫn, mà nhẫn đây không phải là nhẫn nhịn, mà là cả nhẫn nhục nữa kìa, và học hòa, để luôn luôn làm sao chiều lòng tất cả bạn đạo, dù là biết mình sẽ lãnh đủ, thí dụ như là cái khóa tổ chức sống chung này, mà theo như con được biết và không quên đó, thì ngay từ khi khởi đầu, mà chị hội trưởng là chị Xuân An, mà đã có xin với Thầy để được phép tổ chức cái khóa sống chung tịnh khẩu với Đức Thầy, thì Thầy đã vội rầy liền, dơ dái quá mà, tổ chức cái gì, tịnh khẩu cái gì, tưởng đâu là Thầy giận như vậy, rồi thì bỏ qua, nhưng cũng không dè, là đối với cái tình thương bao la của Thầy, và lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ, và lúc nào cũng thông cảm đối với cái tình trạng khó khăn, phải chật vật với cái đời sống quá khó khăn ở cái xứ lạ quê người, đã bỏ quê hương xứ sở để mà chạy qua bên này, xa bao nhiêu những cái kỷ niệm êm đềm, xa bao nhiêu bà con thân thuộc, xa bao nhiêu những bạn bè mà không bao giờ quên được, để sang đây tá túc, không biết ngày nào mới trở về được quê hương đó để gặp lại những cái kỷ niệm xưa, những người xưa, những cảnh cũ. Thành ra phải ráng mà bươn chải, lớp nào để lo cho sự sống bên này, lớp nào phải lo phần nuôi sống những người còn kẹt lại ở nơi cái địa ngục, ở trần thế là cái xứ Việt Nam của chúng ta hiện giờ. Do đó mà con cũng nhìn nhận, và có lẽ tất cả là quý bạn ở đây cũng đồng ý với tôi là thế nào cũng có phần chậm trễ trong cái vấn đề tu học tập, mặc dù là Thầy cũng luôn luôn nhắc nhở chúng ta cái vấn đề đó, nhất là khi mà con được có cái cơ duyên đầu tiên là đang lúc cải tạo ở trong trại tù của Việt Cộng, mà con được có đọc được một cái tài liệu bỏ túi nói vấn đề mà phái vô vi này, mà chỉ không có nói cái bắt buộc một cái điều kiện gì để ràng buộc khi mà nhập phái này, chỉ có một câu yêu cầu mà triệt để và in cái chữ lớn nè, mà chính là cái chỗ đó mới làm cho con hợp với ý con, mà con để ý rồi sau khi mà được cải tạo ra rồi con mới đi tìm để mà hiểu, để mà dò lần tới đó. Tức là không có ràng buộc cái gì, mà chỉ có một điều yêu cầu duy nhất là đừng bao giờ làm biếng. Tức là làm sao mỗi ngày đều nhớ cái nhiệm vụ của mình để mà lo những cái phần, nếu là người mới thì là những cái phần phụ, còn nếu là người đã tu lâu rồi thì là tiếp tục ba cái phần chính, nào là soi hồn, này pháp luân thường chuyển, nào là định thật, còn nếu có thời giờ nữa thì làm những cái phụ thêm khác, thí dụ như là thể dục trợ luân hoặc là một điểm bát chánh, vân vân, dạ, vân vân. Thì khi mà tưởng thầy giận để mà không cho tổ chức thì không về, sau đó cũng do cái lòng thương yêu và sẵn sàng lúc nào cũng tha thứ, thì thầy lại bỏ nhỏ thêm một câu: xin lỗi với chị Xuân An và Đức Thầy, không hiểu nếu mà như con lặp lại mà có sai chút ý nào thì cũng xin chăm chế, và nếu bổ túc được cho con hiểu rõ hơn thì càng tốt. Là thầy cũng có nói qua, nói thì thanh lọc đi, thanh lọc cho nhẹ đi, chứ không thôi rồi dơ dáng quá, sống chung cái gì, thanh lọc đi, rồi sẽ tính. Nhưng mà rồi thì thầy cũng chấp nhận, mặc dù là nói như vậy là nói, nhưng mà rồi thầy cũng chấp nhận để cho tổ chức cái khóa này. Và chị Xuân An đã phổ biến cho tất cả quý bạn đạo để mà biết, để mà tham dự được một số cũng là non 100 người hôm nay. Và kính thưa thầy và kính thưa tất cả quý bạn đạo, cũng nhờ có cái khóa sống chung tịnh khẩu này mà con là cái người đầu tiên mà đã tham dự, vì con cũng chưa được có cái diễm phúc để mà tham dự cái đại hội vô vi lần nào hết, vì thời gian như con vừa trình bày hồi nãy là thời gian quá ngắn ngủi khi mà biết được cái khóa vô vi này, nên con chưa có đủ điều kiện để mà tham dự cái khóa đại hội vô vi nào hết, mà chỉ có được tham dự cái khóa tổ chức sống chung tịnh khẩu này lần đầu tiên, mà với một thời gian kể dư là dài đến đổi một tuần lễ lận. Thì sau khi mà được chị Xuân An cho biết là thầy đã dặn dò kỹ lưỡng cho mỗi bạn đạo chúng ta mà muốn phát tâm mà đi dự được cái khóa sống chung và tịnh khẩu này thì cần phải thanh lọc, thì con cũng cố gắng đi thu xếp trong gia đình cũng như là việc riêng tư để mà nhờ chị Khế là chủ thiền đường thiền thức để báo tin có trong số bạn đạo có người nào cũng muốn đi thanh lọc, thì tôi cũng sẵn sàng đến tận nhà để rước rồi đưa lên tới thiền viện Dĩ Kiên để mà thanh lọc cho toàn một khóa trên đó. Vì tôi thấy nếu một mình tôi đi, một là đường lên núi tôi cũng chưa đi bao giờ, mà nếu tôi đi một mình thì có thể vừa lạc mà rồi nếu đi lên đây thanh lọc cũng một mình thì nó thấy nó cũng hơi ngại với lại buồn. Thành ra tôi cũng muốn có bạn để mà cùng đi. Nhưng mà rất tiếc, cho đến giờ chót thì cũng không nghe chị Khế có cho biết là ai muốn đi. Thành ra con cũng một mình, đơn thân với Nhất Sa để mà cố gắng lái lên núi ở Thiền viện Dĩ Kiên để giữ cái khóa. Tuy là không được đủ 10 ngày nhưng cũng được ở 9 ngày. Nhờ đó, có lẽ cũng nhờ được qua thanh lọc rồi, là cái với cái kết quả mà con cũng không bất ngờ là mặc dù con phải nhìn nhận là với cái đời sống có mật độ, không có bê tha, không có rượu chè, thành ra con với lại cũng nhờ là cái suốt mười mấy năm đi cải tạo mà kêu là gọi là có thể như là ăn chay bất đắc dĩ, thành ra con cũng có thể tự cho là mình có lẽ là cái ruột nó cũng được sạch lắm, nhưng mà không về khi giữ qua cái cuộc thanh lọc ở trên thiền viện Dĩ Kiên rồi, thì cũng nhờ cái công của các tu sinh ở trên đó thì con mới thấy là không về cái ruột của con nó cũng quá dơ đi. Mà đến đổi con có thấy mà con nhìn cái nó ra lúc đầu đó, con cũng phải hơi khiếp sợ cho con đó. Không dè mà cái bụng của con nó như vậy đó. Thì con nghĩ là không biết là những người hồi xưa, xin lỗi nói đây có đụng chạm với những người nào trong trường hợp đó, là có gì có rượu chè mà hay nhậu nhẹt rồi thành ra có những mấy cái món kêu là cái món nồi nó sóng xích hay là này kia đó, thì không hiểu là những bụng của quý bạn đó nó còn dơ tới mức nào nữa. Thành ra sẵn đây con cũng xin, thành ra cũng như làm có cái dịp để nêu lên, để cũng xin có quý bạn nào, đạn nào, bạn đạo nào chưa có dự qua cái khóa thanh lọc thì cũng xin quý bạn đạo cũng nên cố gắng thu xếp thời giờ cũng như là việc riêng tư để mà nên thanh lọc đi. Bởi vì ngoài cái chuyện mà nói gì để có phần dễ phát triển về mặt tâm linh, thì về cái mặt thể xác chúng ta, về sức khỏe chúng ta, cái đó cũng là hết sức là tối cần thiết.